Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 32 Chúa muốn chúng ta là ánh sáng. Ngay từ cuối thế kỷ 17, Paris đã được biết đến với tên gọi là Kinh Đô Ánh Sáng, vì thành phố được lệnh phải thắp sáng những khu vực công cộng có nhiều tai nạn xảy ra ở những nơi bị đắm chìm trong bóng tối hàng đêm. Và về sau, tên gọi này còn được hiểu theo nghĩa bóng là nói đến sự sáng láng về tinh thần của một trung tâm văn hóa, giải trí và tri thức văn minh hiện đại, với nhiều hoạt động lớn lao về tài chính, kinh doanh, chính trị và du lịch nổi tiếng trên thế giới. Mỗi ngày người ta phải chi đến 260.000 đô la Mỹ cho việc sử dụng khoảng 58 triệu ngọn đèn chiếu sáng từ sụp tối đến khi bình minh ló dạng. Thật vậy, ánh sáng rất cần thiết đối với con người, bởi vì muôn loài sinh vật, kể cả thực vật, chỉ có thể sống được khi nhận được nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời cung cấp. Con người đã nhận thức được tầm quan trọng của ánh sáng, cho nên chúng ta thấy có nhiều lễ hội ánh sáng được tổ chức trang trọng hàng năm tại nhiều nước trên thế giới, như lễ hội ánh sáng Kobe ở Nhật vào ngày 5 tháng 12, lễ hội ánh sáng của Ấn Độ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 âm lịch, hoặc của người Do Thái kéo dài 8 ngày vào cuối tháng 12 hàng năm. Dù sao, đó cũng chỉ là ánh sáng của đèn cầy hay đèn điện để bày tỏ sự sáng láng vui mừng, thể hiện nền văn minh tiên tiến trên trái đất tạm bợ này. Và nó cũng chẳng có tác động gì đến sự dẫn đường cho người ta thấy rõ phương cách để giúp mình thoát ra khỏi vùng tối tăm mà tiến vào nơi sáng láng vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời cao cả. Thế mà người ta cũng phải trải qua một giá quá đắt để có được nó trong một thời gian ngắn ngủi, giới hạn một vài ngày mà thôi, để rồi chúng ta vẫn phải đau xót khi nhìn thấy ngay giữa lòng những thành phố lung linh ánh đèn màu rực rỡ ấy, vẫn còn đó sự hiện diện của biết bao quán xá mù mờ hay những ngõ hẻm tối tăm. Nơi ấy lại chính là thế giới sôi động của những tay nghiện ngập, giật giờ, sống cuộc đời tối tăm vô nghĩa. Là cơ đốc nhân đã được cứu, chúng ta vô cùng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì duy chỉ có mình Ngài là nguồn sự sống và sự sáng vinh quang. Ngài đã đắc thắng sự chết tối tăm để phục sinh vinh hiển. Chúa Giêsu chính là ánh sáng phục sinh kỳ diệu nhất, đã đến với nhân loại và ban ánh sáng ấy cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Vì thế, sau khi đã dạy môn đồ rằng các ngươi là muối của đất, Chúa Giêsu đã phán thêm với những môn đồ theo Ngài trong Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 14 đến câu 16 rằng: các ngươi là ánh sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà úp thùng lên, nhưng người ta để trên chân đèn thì đèn soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy chiếu ra trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Những lời dạy này có khiến chúng ta ngạc nhiên không? Vì sao chính Chúa Giêsu đã từng bảo rằng Ngài là sự sáng của thế gian, nhưng tại đây Chúa lại phán các ngươi là ánh sáng của thế gian? Chúng ta thử xét xem có mối liên hệ nào giữa hai điều ấy, để từ đó xác định trách nhiệm của cơ đốc nhân giữa thế gian này một cách đúng đắn. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Khi Chúa bảo môn đồ rằng các ngươi là ánh sáng của thế gian, có nghĩa là chỉ có những người theo Chúa mới là ánh sáng của thế gian mà thôi. Và còn hàm ý cho biết tình trạng của thế gian đang đắm chìm trong tối tăm bởi tội lỗi, nên rất cần được soi sáng tâm linh của họ. Ngài nói như thế không có nghĩa chúng ta là nguồn của sự sáng, mà chúng ta chỉ nhận ánh sáng từ nơi Chúa và phản chiếu lại cho thế gian, cũng như mặt trăng đã phản chiếu ánh sáng từ mặt trời mà thôi. Con cái Chúa muốn nhận được ánh sáng từ nơi Chúa thì phải gắn kết mật thiết với Ngài, vì lời Chúa trong Phúc Âm Văn chương 8 câu 12 cho biết: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Rõ ràng, lời Chúa dạy chỉ những người theo Chúa mới có ánh sáng của sự sống. Vì người biết đặt niềm tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu mới nhận được sự tha tội và sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa. Và dưới trời không có danh nào khác để chúng ta tin mà được cứu cả. Nên chỉ có duy nhất những ai biết đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mới có ánh sáng của sự sống đến từ nơi Ngài. Chúa cũng dùng một vài hình ảnh để minh họa. Ngài ví con cái Ngài giống như cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được. Nghĩa là cơ đốc nhân sẽ được Chúa đặt ở một nơi cao hơn bốn bề chung quanh. Sẽ không có gì có thể che lấp, với mục đích là để mọi người đều có thể nhìn thấy sự sáng phản chiếu từ chúng ta mà nhận biết sự sáng của Đức Chúa Trời là cần thiết cho mình, và để khao khát tìm cầu Chúa cho linh hồn mình được cứu rỗi. Cơ đốc nhân cũng giống như những ngọn hải đăng luôn được đặt trên các ngọn núi cao hướng ra biển, để giúp cho các con tàu không lạc hướng trong đêm tối giữa biển khơi mà có thể cập bến bờ an toàn, tốt đẹp. Một đời sống có Chúa ở cùng, sống bày tỏ niềm tin hy vọng nơi Chúa, cũng sẽ trở thành những chứng nhân hữu dụng cho Ngài là như thế. Nên Ngài đã gọi họ là ánh sáng của thế gian, cũng như sứ đồ Phao-lô đã gọi những người tin Chúa là con của sự sáng và con của ban ngày. Ông nói chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải thức canh và tỉnh táo. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5, từ câu 5 đến câu 6. Nghĩa là cơ đốc nhân phải thấy rõ vị trí Chúa đặt để mình là ở trên cao để làm ánh sáng dẫn lối, hoặc để trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Đừng ai tự thu mình ẩn giấu như cây đèn đặt dưới cái thùng. Cũng đừng ai chịu khuất phục trước mọi quyền lực của thế gian, để phải bị người ta úp thùng lên che khuất cả ánh sáng của ngọn đèn đã được Chúa thắp sáng cho. Ý thức mình là ánh sáng của thế gian, mỗi chúng ta cần phải thấy trách nhiệm và giá trị của cuộc đời theo Chúa của mình, thì mới có thể sống mạnh mẽ, tin cậy Chúa và thuận phục Chúa trọn vẹn, hết lòng hoàn thành công việc Chúa giao để làm sáng danh Thiên Chúa giữa thế gian tăm tối bằng đời sống tinh kính của mình. Hãy chiếu sáng ra để Cha trên trời được khen ngợi. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống với quan niệm sai trật, chỉ muốn dựng trại để được ở cùng Ngài trên núi hóa hình, mà chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa một mình cách ích kỷ, như sứ đồ Phi-e-rơ đã từng bị Chúa Giê-xu quở trách. Ngài muốn chúng ta phải biết chia sẻ cho người khác, và để sự sáng của chúng ta nhận được từ nơi Chúa phải được soi ra trước mặt người ta, khiến họ thấy những nếp sống ngay lành của chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Thông thường thì khi sự sáng xuất hiện thì bóng tối phải buộc lui đi. Người theo Chúa học biết lời Chúa sẽ không còn ở trong quyền lực của tối tăm, nhưng có ánh sáng của chân lý để có thể phân biệt rõ đâu là điều đúng đắn hay là điều sai quấy, mà không bị dỗ dành bởi tiên tri giả hay là Christ giả. Vì trong thời cuối cùng, sẽ có nhiều kẻ giúp việc cho Satan, lại mạo làm thiên sứ sáng láng để dẫn dụ những người được chọn tẻ tách vào chốn hư mất đời đời. Chỉ có lời của Chúa mới giúp cho con cái của Ngài nhận biết đâu là chân lý. Vì thế, trong công vụ chương 17, sứ đồ Phao-lô đã từng khen con dân Chúa tại thành Bê-rê đã có ý hẳn hoi, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng của sứ đồ có thật chăng. Cách duy nhất để cơ đốc nhân có thể chiếu sáng ra là học biết và làm theo lời kinh thánh dạy. Và cách hữu hiệu nhất để có thể chiếu sáng Chúa đến cho người khác, ấy là giúp họ có lời của Chúa để soi rọi bước chân, như tác giả Thi Thiên đã viết: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi." Theo Thi Thiên chương 119 câu 105. Hơn thế nữa, là Cơ Đốc nhân với sứ mệnh Chúa giao là ánh sáng của thế gian, chúng ta phải thể hiện niềm tin của mình qua cách sống hàng ngày giữa trần gian tăm tối, không thông đồng với thế gian như lúc trước chúng ta đang còn trong tối tăm. Và vì bây giờ Cơ Đốc nhân đã nên người sáng láng trong Chúa, cho nên lời Chúa khuyên chúng ta hãy bước đi như các con sáng láng, theo Ê-phê-sô chương 5 từ câu 7 đến câu 8. Nghĩa là chúng ta phải luôn được soi sáng bởi ánh sáng chói lọi đến từ Cha trên trời, hầu cho những ai còn ở dưới quyền lực của sự tối tăm đều có thể nhìn thấy ánh sáng lớn của Chúa được phản chiếu qua chúng ta, mà có thể tìm đến với sự kêu gọi của Chúa. Nhờ đó cũng nếm trải được sự trọn lành từ nơi Thiên Chúa mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Để có thể chiếu sáng cho Cha trên trời được ngợi khen, lời Chúa nhắc nhở chúng ta là những người thuộc về Chúa phải sống xứng hiệp với niềm tin mình đặt nơi Ngài, luôn ghi nhớ điều Chúa dạy, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cho dù chúng ta có làm gì, thành công mấy đi nữa, thì cũng phải nghĩ đến mục đích cuối cùng không phải là vì cái tôi của mình, mà phải vì sự vinh hiển cho Chúa. Nghĩa là để người ta có thể ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Lời Chúa nhấn mạnh, chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Xin Chúa cho mỗi chúng ta thấy được trách nhiệm của mình là đem vị mặn cho đời, chiếu sáng tinh lành cho thế gian tăm tối, để tội lỗi được tiêu trừ, bóng tối lùi xa, nhiều người được cứu và Đức Chúa Trời được ngợi khen, chúc tụng.
Giêsu dạy tôi ngày đêm lo một tia.